Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là thầy đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy." Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh." Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau dọc đường: "Khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ tập tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Tin mừng của Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đời sống giáo hội của chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta đang gặp nhiều cái xung đột giữa các tôn giáo với nhau, giữa các cái truyền thống với nhau, giữa các cái nhóm với nhau, có những với những cái lạc thuyết khác nhau chống lại giáo hội, và có những cái bè phái khác nhau chống lại giáo hội, và ngay cả ở trong gia đình của chúng ta nhiều khi cũng có những cái xung đột ngay tại các gia đình công giáo. Tại sao hôm nay em hay anh hay con lại phải đến với thánh đường? Tại sao chúng ta mệt nhọc như thế này sau một tuần làm việc mà lại phải đến lắng nghe lời Chúa, lại phải đến để mà rước mình máu thánh Chúa? Hay nói cách khác, tại sao sau một tuần mệt nhọc mà mình phải đến với thánh đường để dâng thánh lễ? Những xung đột đó ngày hôm nay nó vẫn còn ở trong đời sống của xã hội. Rồi những cái bè phái, những lý thuyết, những lạc đạo người ta dạy cho và người ta chống lại giáo hội bằng cách người ta có một cái nhìn khác. Tại sao không coi trên tivi? Tại sao không một người làm lễ rồi nhiều người ở đó vừa đọc báo vừa coi tivi vừa coi thánh lễ mà lại phải đến với thánh đường? Quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta hôm nay qua phần phụng vụ lời Chúa dạy cho chúng ta một điều gì? Quý ông bà anh chị em biết là vào những thế kỷ đầu tiên, khi mà trong chứng nước tất cả những người đang tin vào Chúa là Đức Kitô phục sinh như hôm nay chúng ta nghe trong bài tin mừng, là chỉ có các tông đồ hội họp nhau ở tại Jerusalem, Chúa đã hiện ra ở chỗ này. Rồi sau đó họ hội họp nhau, có những người về Galilee để đi làm nghề trải lưới tiếp tục, Chúa lại hiện ra với họ. Và hôm nay hai môn đệ đi đường Emmau để trở về với quê quán sau khi cảm thấy buồn sầu vì một đấng cứu độ cho dân Israel đã bị người ta là các thủ lãnh, là các thượng tế giết chết đi. Họ buồn bã đó, họ trong lúc mà thất vọng đó, họ không còn can đảm nữa, thì Đức Giêsu đã đến với hai ông và trò chuyện với họ. Và quý ông bà anh chị em biết là chúng ta trải qua 2000 năm, trải qua 2000 năm thì ngay từ đầu xã hội sơ khai, tất cả các tông đồ, tất cả những người theo Chúa đã hội tụ họp nhau lại để nghe lời Chúa và để chia những cái của ăn, để làm sức sống thiêng liêng cho đời sống của họ. Vì vậy mà ngày hôm nay người ta cứ tưởng rằng là thôi cứ đọc Kinh Thánh là đủ rồi. Người ta cứ tưởng rằng là thôi thì mình làm lễ ở trên TV là đủ rồi. Không, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hôm nay hai phần. Họ đã nhận ra Chúa khi Ngài giải thích Thánh Kinh, vì vậy mà hai người đã nói chuyện với nhau. Nào chúng ta chẳng cảm thấy phấn khởi, chẳng cảm thấy lòng chúng ta hân hoan khoái chí khi Ngài giải thích Thánh Kinh cho chúng ta hay sao? Thánh Kinh chỉ là một phần. Bên cạnh đó, khi Ngài bẻ bánh, Ngài giả bộ đi xa hơn tí nữa như lời Thánh Kinh kể, thì hai ông mới dìu Chúa lại, thôi đi vào quán trọ đi Ngài để chúng ta cùng ăn bữa tối và nghỉ ngơi với chúng tôi. Và khi Ngài bẻ bánh, họ đã chấp nhận ra Đức Kitô trong cuộc đời của mình. Vương bãi chị em thấy, lời Chúa và bí tích thánh thể đi đôi với nhau. Vì vậy mà hàng tuần chúng ta có một tiếng, 1 tiếng 5 phút, 1 tiếng 10 phút, để tất cả mọi người ở trên thế giới này quy tụ lại ở trong một ngôi thánh đường để mà thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng biết là ngay thế kỷ đầu tiên, thời hoàng đế Nero, ông ta đã giết biết bao nhiêu người công giáo, và nói được rằng là các thánh tử đạo nhiều nhất ở trên thế giới này phải là ở tại Roma. Là bởi vì lúc đó họ vu khống cho những người công giáo đốt thành Roma. Họ đã đưa quân lính đến để mà đem tất cả những người công giáo vào trong cái Colise, tức là nơi để mà nhốt các hùm beo rắn độc sư tử, để mà cắn xé những cái con người để theo Đức Kitô, gọi là Đức Kitô phục sinh đó. Và họ đổ tội cho là người công giáo, những người này là những người đã đốt thành Roma. Và có một số người với cái lòng tin của họ, khi mà bị giết như thế, họ đã trốn vào trong các cái hang mà ngày nay người ta gọi là hang tỏi đạo. Hồi xưa nó là các nghĩa địa được đào sâu vào trong các cái ngọn đồi để chôn con người. Thì các cái gia đình người công giáo rủ nhau trốn vào đó, coi như ở chỗ đó là nơi để mình trú ngụ, mình sống. Và khi mà vào trong đó thì người ta không có xưng mình, tôi là người công giáo, không dám xưng mình. Bởi vì nếu mà xưng mình như vậy là họ giết chết. Vì vậy mà họ vẽ cái con cá ở trên tường để cho những người công giáo khác biết được rằng là cái con cá đó là cái lần mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Phúc Âm là cho người ta ăn qua bánh và cá. Họ vẽ con cá trên tường, rồi từ từ các gia đình tụ họp nhau lại tiếp tục để nghe lời Chúa và chia sẻ mình máu Thánh Chúa. Cái sức mạnh của lời Chúa và mình máu Thánh Chúa ngay ở trong các cái hang tỏi đạo đó đã nảy sinh những cái con người bất khuất, những cái con người đã đem tin mừng đi để rao giảng cho ngày hôm nay trên 166 quốc gia được nhận ra Chúa ở trong cuộc đời của mình. Quý ông bà anh chị em thân mến, tất cả lời Chúa và bí tích mình máu Thánh Chúa đó, nó đẩy xa tất cả mọi cái mà như ngày hôm nay chúng ta nhìn lại. Tôi đưa thêm một cái điều mà chúng tôi đã gặp được, chúng tôi đã đi, đó là ở tại Lisieux, chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu trong cuộc đời của chị là cha mẹ. Nếu quý ông bà anh chị em đến ở tại Lisieux, họ sẽ giới thiệu cho quý ông bà anh chị em coi cái tu viện mà Ngài đã tu. Và người ta sẽ giới thiệu cho quý ông bà anh chị em biết được là cái ngôi nhà của ông Martin và gia đình của chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu ở trong cái gia đình, ở cái ngôi nhà rất đẹp. Và người ta nói rằng là gia đình nó rất giàu có, bởi vì người cha làm thợ sửa đồng hồ, mà lúc đó người ta thích đất người, nhiều người thích đeo đồng hồ. Vì vậy mà ông ta rất là giàu có. Nhưng một cái điều quan trọng hơn mà người ta muốn nói là dù giàu hay nghèo người ta không đặt vấn đề, mà là người ta chỉ cho chúng ta biết là ngay từ lúc bé, hai ông bà Martin đã đưa Teresa hài đồng đến cái ngôi nhà thờ Thánh Francisco ở gần đó, hàng ngày rước mình Thánh Chúa, hàng ngày đến để tạ ơn Chúa, hàng ngày đến để mà lắng nghe lời Chúa. Và chính nhờ cái sức mạnh đó mà Teresa hài đồng Giêsu lúc 15 tuổi đã tin vào trong dòng Camelo, tức là dòng kín. Mặc dù lúc đó giáo hội không cho phép, bà ta cố gắng để mà xin cha mẹ của mình đến gặp trực tiếp Đức Giáo Hoàng để xin cho mình được vào ở trong đó. Nhưng vào ở trong đó có thoát khỏi những cái khổ đau hay không? Vào trong đó chị ta bị bệnh, cho nên nhiều cái sự vu khống, nhiều cái sự bực bội, nhiều cái sự ghen tương, nhiều sự thù hận nữa giáng ở trên đầu một cái con người trẻ như thế trong bệnh hoạn. Nhờ bí tích thánh thể, nhờ lắng nghe lời Chúa, chị đã vượt qua tất cả những cái thử thách gian lao đó. Và tới 24 tuổi Ngài đã chết, và chúng ta vẫn thường nghe là một cái trận mưa hoa hồng xuống ở trên thế giới này. Và vào năm 2000, khi đại hội giới trẻ chuẩn bị, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã phong thánh là một vị tiến sĩ trong 3 vị tiến sĩ nữ ở trong giáo hội của chúng ta. Nhờ bí tích thánh thể, nhờ lời Chúa mà đẩy mạnh một cái con người bình thường vượt qua được tất cả những khó khăn và đạt tới trở nên một vị thánh làm gương cho toàn thể giáo hội của chúng ta, làm gương cho từng gia đình, cho từng người của chúng ta. Và mới đây nhất trong những ngày vừa rồi, chúng ta cũng thấy cái hình ảnh của vị cha chung của chúng ta đã qua đời. Sau 26 năm, 5 tháng, 8 ngày trên ngôi giáo hoàng, Ngài đã phục vụ giáo hội và Ngài đã xin tất cả mọi người thường xuyên hiệp nhất trong bí tích thánh thể, thường xuyên lắng nghe lời Chúa. Và chính nhờ cái sức mạnh của bí tích thánh thể và lời Chúa mà cha mẹ Ngài trước khi người mẹ mất là 8 tuổi đã thường dẫn đến với thánh đường, đã thường lắng nghe lời Chúa, đã từng đến để mà cám tạ ơn Chúa vì tất cả các ơn lành Ngài ban. Vì vậy mà Gioan Paolo đệ nhị đã khám phá ra tình thương của Chúa, mà khi mà Ngài còn sống, Ngài đã tuyên bố với tất cả những nhà chính trị gia rằng: tôi không bao giờ làm chính trị cho tư bản hay cho cộng sản, bởi vì làm như vậy là tôi sẽ nâng mình lên và tôi sẽ làm cho tôi được vinh danh. Nhưng tôi sẽ sống theo luật của Chúa, và chính luật của Chúa chính là cái sự vinh danh Ngài. Vì vậy mà tôi cần thiết để mà theo Ngài, và từ đó giáo hội mới được an bình và mọi người sẽ được cái sự hòa bình ở trên thế giới này. Và quả thật là như thế. Biết bao nhiêu giáo hội, có những giáo hội thích, có những giáo hội không thích, có những giáo hội chống lại, nhưng Ngài đã thay đại diện cho giáo hội Công giáo để làm hòa và có thể hòa giải với tất cả các giáo hội. Ngài đã đến để mà ngay cả một người kẻ thù bắn Ngài, mà tới lúc Ngài chết đã đến để mà xin rằng là trong cái ngày lễ an táng của Ngài được tham dự thánh lễ, bởi vì Ngài đã tỏ lòng yêu thương đến tận nhà tù để tha thứ tội lỗi cho anh ta. Và chúng ta còn thấy nữa, biết bao nhiêu, hơn 200 nguyên thủ quốc gia đã đến để mà trong cái nghi thức an táng này. Và cũng vậy, chúng ta cũng biết là người ta chỉ có dự đoán 2 triệu người mà đã hơn 4 triệu người đến với Roma. Mà không phải, với 84 tuổi rưỡi trong cuộc đời của Ngài chết thì chỉ còn có ông cụ bà cụ cầm gậy chống đến để mà đưa tiễn Ngài. Nhưng mà người ta nói rằng cái con số đã lên hơn 4 triệu người, và 2/3 là giới trẻ. Cái sức mạnh của bí tích thánh thể, cái sức mạnh của lời Chúa mà cha mẹ đã vun đắp vào trong Gioan Paolo đệ nhị đó, đã đẩy ông ta, đã đẩy Ngài, đã đẩy một vị giáo hoàng trở nên một vị thánh. Mà chúng ta thấy ở trong cái buổi tiễn biệt, người ta đã hô lên Sanctus Subitus, nghĩa là hãy phong thánh cho Ngài. Và những chàng pháo tay thay những tiếng khóc rầm 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 để nói lên rằng là Ngài là một vị thánh sống ở trong đời sống của chúng ta. Đối với người Việt Nam, Ngài nói: các con thân yêu, tất cả các gia đình đang nằm trong trái tim cha, và cha muốn, rất là muốn sang Việt Nam của chúng con, nhưng cha không sang được. Thì ngày hôm nay Ngài mất đi, Ngài cũng ở trong lòng của chúng ta, Ngài trong ở trái tim của chúng ta, và Ngài đang là ôm ấp tất cả các gia đình của chúng ta trong trái tim của Ngài, và Ngài khuyên nhủ tất cả các gia đình Việt Nam. Cha thương gia đình Việt Nam là bởi vì gia đình Việt Nam còn giữ cái lòng trung tín với Thiên Chúa. Gia đình còn ngồi đọc kinh với nhau, còn đem nhau mới đến với thánh đường để cầu nguyện. Các con hãy tiếp tục giữ cái lòng trung tín đó, để cho gia đình của các con được sự bình an và lãnh nhận tất cả những cái hồng phúc mà Thiên Chúa trao tặng. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, quý ông bà anh chị em cũng thế. Chúng ta biết rằng chúng ta ở rất xa xôi, xa nhà thờ, xa thánh đường. Mình có thể chạy đâu vạ đấy để mà đi lễ. Chúng ta có thể ở nhà đọc kinh, có thể chúng ta cũng có thể nói như những người đang là chống đối giáo hội của chúng ta, là nằm vừa đọc báo vừa coi tivi. Nhưng không, quý ông bà anh chị em còn nhiều cái lòng nhiệt huyết và lòng trung thành, cũng như là cái sức mạnh của Chúa Thánh Thần đưa ông bà anh chị em đến với thánh đường. Chúng ta hãy cố gắng tiếp tục. Hôm qua chúng tôi có chia sẻ với các em, các em còn nhỏ, các em nói với chúng tôi rằng là chúng con nhận ra Chúa ở trong cuộc đời bằng cách là chúng con đến với thánh đường, bằng cách chúng con lắng nghe lời Chúa, bằng cách chúng con lớp mình thánh Chúa, bằng cách chúng con nhận ra Chúa ở trong cuộc đời mà chúng con đẩy lui tất cả tội lỗi ở trong đời sống chúng con, bằng cách là chúng con giúp đỡ những người nghèo khổ. Thưa quý ông bà anh chị em, còn có những em mà đứng lên đọc 15 ngắm, 15 ngắm đọc thuộc lòng trước mặt cộng đoàn, và có những người lớn tuổi nói ra là đi ra nói với tôi, thưa cha, chồng con chẳng thuộc được như em bé này. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta còn đặt nhiều cái niềm hy vọng ở trong đời sống của gia đình, cái lòng tin tưởng vào bí tích thánh thể, lòng tin tưởng vào lời của Chúa. Vì vậy mà không chỉ các em nhỏ, những người lớn tuổi, người ta còn khao khát. Có những người làm cha làm mẹ không đến được với thánh đường Việt Nam, họ đã chạy đến với các thánh đường Mỹ, không nghe, nghe không biết, đọc cũng chẳng hiểu. Nhưng mà chỉ khi linh mục đưa mình thánh vào trong miệng họ, họ thưa Amen. Amen có nghĩa là đúng như thế, tôi tin như vậy, phải như làm thế. Cái sức mạnh đó nó làm cho họ được sống mãi trong cuộc đời của họ. Rồi những người già yếu bệnh tật vẫn thường xuyên gọi chúng tôi đến để cho rước mình thánh Chúa. Cái sức mạnh đó là cái sức mạnh làm cho con người được khỏe hơn, làm cho con người có một cái sức sống để mà biết bám chặt vào Chúa. Chính vì vậy mà hôm nay tôi muốn kết thúc ở đây lời thánh Phêrô dạy bảo chúng ta, khuyên nhủ chúng ta: hỡi anh chị em, hỡi anh chị em là những con người tin vào Thiên Chúa là Cha, anh chị em hãy biết kính sợ Thiên Chúa, tin vào đấng đã phục sinh để cứu độ chúng ta, và đồng thời anh chị em hãy lắng nghe lời Chúa, đồng thời anh chị em hãy đến để mà rước lấy mình máu thánh Chúa. Còn tất cả những cái khác là cái phương tiện cho chúng ta, những của cải ở đời này thì là phương tiện cho chúng ta, để cho chúng ta đi về cái cuộc sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa mời gọi và Thiên Chúa đã hứa cho chúng ta mà thôi. Đừng để cho cái vật chất của cải đồng đô la nó trở thành một cái cứu cánh, lúc đó anh em sẽ mất và mất tất cả. Vì Đức Kitô Ngài đã nói: được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được ích chi. Amen.